Cảm kích thầy rất là cảm ơn thầy đã cho một cái buổi giảng rất là hay mà thực tế. Trước giờ tôi có đi chùa nhiều lần nhưng mà chưa có lần nào được các thầy giảng tận gốc rõ ràng và mình áp dụng trong đời sống được. Tôi có một cái tôi xin biết cho biết là cái tôi là psychiatrist, thành là cái nghề mà Mỹ cũng Việt Nam thì không thích. Mỹ thì mà xinh là nghĩa là cái lâu ra lớn làm cái nhỏ lại thành là ngoại ư. Thành ra tôi có thể nói là ông Phật, Đức Phật là một người psychiatrist, đại psychiatrist, và Đức Phật cũng là một đại Phật. Và hàng ngày tôi đã đối diện với tất cả cái bệnh nhân và cái câu này được hỏi nhiều lần giữa bệnh nhân người Mỹ đối với tôi và người Việt Nam đối với tôi, cái câu hỏi mà tôi cũng chưa là có cách nào để mà giải quyết hỏi thế này. Bây giờ nếu như ông nói cái đạo của ông là hay, nghe là rất giỏi, thì ông nó lên niết bàn, nó lộng lên chỗ nào cao thì làm sao chắc được, làm sao chắc được cái đời này thì đời sau là con thú vật này không lại thành cái gì ông làm chẳng làm cho khiến mình tôi được vậy đó. Rồi nó cái đó tôi biết được một cái đó tôi đạo dược tôi học từ nhỏ lớn, tôi tin như vậy. Rồi tôi hỏi ngược lại nói gì thế, ông nói ông Chúa ông cứu ông lên trên trời. Thành ra cái vấn đề á phần lớn cái đạo Phật hay cái chỗ là mỗi người trình để trình độ mà mình thi hành, mình tu hành, mình tinh tấn trong cái trình độ của mình. Thành ra trong những cái sách người ta viết mà có trúng không nên thầy sẽ so sánh là nói là ví dụ như bây giờ mình nói
chưa để cái video sáng lên chứ cho nó lớn
lớp mà cái lớp mà thấp không có học nhiều, mình xin lỗi tổng phải là mặt sắc những người không có học, là bây giờ nói gì về niết bàn thì nó phải về tay chút thì cái người ta khuyên mình những người mình tin như vậy đó thì cứ mỗi ngày tụng kinh một cái hướng về hướng tây á, là nó có cái chỗ dùng cái chỗ ta mình sẽ chạy đó. Người học kinh hai cao hơn chút xíu nên tay chút cũng không nào trong mình ở đây. Bây giờ mình làm những cái gì mà mình tất cả những gì Phật dạy mình thân si thân ý mình là mình làm sao mình chỗ đó mình làm cho cuộc sống của mình thoải mái lên tâm tịnh tâm, nghĩa là cái địa ngục cũng ở đây mà thiên đàng cũng ở đây, là tùy theo mình tu cái mức tu của mình tinh tấn như thế nào, mình hiểu Phật như thế nào thì nó sẽ đi tới chỗ đó. Thành ra những cái câu này đặt ra thì hỏi thầy thì chắc cũng có thể cũng khó bởi vì nó ra nhầm giữa ra ở ngày thế nào thành ra nó để thầy soi sáng mình tới lúc nào hay mới đó.
Dạ cảm ơn chú đã đặt ra hai câu hỏi rất là thú vị. Hai câu hỏi này là đã được rất nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn giáo đặt cho những vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo trong quá khứ. Trong bài kinh mang tên là A Ma Trú của kinh Trung Bộ và một số bài kinh ở trong kinh Trung A Hàm, những câu hỏi đó đã được đặt ra và sự đối thoại đã được diễn ra rất là nhiều. Chúng tôi xin tóm tắt một vài cái đối thoại đó. Đối thoại thứ nhất là làm thế nào để chúng ta biết được rằng cái người kia được giá trị của hạnh phúc an vui ở đời này và đời sau. Câu hỏi đó là do một vị vua đặt ra đối với một vị tu sĩ tên là Đồng Tử Ca Diếp. Thì vị đồng tử Ca Diếp là một vị xuất gia chân chánh, hiểu Phật giáo và thâm sâu. Đưa một ví dụ đơn giản thế này, tức là một cái phản biện, tức là không, đầu tiên không cần phải chứng minh hạnh phúc được biểu đạt như thế nào, mà chứng minh bằng cái cách là chúng ta không cần phải trải nghiệm cái đó, chúng ta vẫn biết được rằng cái đó là cái dấu ấn của khổ đau. Và tương tự chúng ta có thể loại trừ từ cái dấu ấn của hạnh phúc. Thì ngài Ca Diếp mới nói là một vị vua, dĩ nhiên là ngài cầm cái cán cân công lý luật pháp, thưởng và phạt ở trong tay của mình. Khi một tù nhân được đưa ra để xử trảm, thì khi mà ngài ra lệnh chặt đầu hay chặt vai hay chặt chân, thì cái phản ứng của người đó như thế nào? Thì vị vua nói rằng là dĩ nhiên người đó sẽ la, cái tay của họ sẽ bị co rút, họ người bị ngã xuống, hoặc là dùng dãy đập bàn, đập ghế, đập đất, đập tay nọ, dãy vừa rồi sau đó mới chết. Thì nhìn vào hành động dãy vừa, la thất thanh, co rút cơ thể như thế này, tôi biết rằng người kia đang bị cái khổ đau cung cực chinh phục toàn thể thân và tâm của họ. Thì ngài Ca Diếp nói cũng tương tự như vậy, một cái người mà có được cái giá trị của an vui sau cái quá trình của hành trì ứng dụng lời Phật dạy đó, nó có những cái chất liệu mà không cần chúng ta phải dấn thân, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được. Nhà vua đâu có hề bị chặt tay mà giờ vua vẫn đang biết rằng người kia đang bị đau khổ cùng cực, phải không ạ? Nhà vua đâu hề bị móc mắt mà nhà vua vẫn biết rằng người kia bị khổ đau ghê gớm, và nhà vua nghĩ rằng là qua cái khổ đau đó đó, nhà vua có thể giáo hóa, qua sự trừng phạt đó nhà vua có thể giáo hóa cho những người dân là sẽ ăn trộm ăn cắp, sẽ làm việc xấu ở trong cuộc đời này, ở tương đại và ở tương lai. Cho nên cái cách đó là cái cách trừng phạt mang chất liệu của sự giáo dục, và nó thông qua cái quan hệ hay là quan cái quan sát của chúng ta về những cái biểu đạt ngôn ngữ, biểu đạt thân thể của người kia, thì chúng ta biết được rằng người kia khổ hay là không khổ. Thì tương tự cái hạnh phúc cũng vậy đó, chỉ cần chúng ta quan sát một con người, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy họ cũng có ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng đi đứng nằm mà cũng làm việc, giống như là bao nhiêu người không có tu. Và có nhiều người nếu mà không có tu mà có được cái chất khôi hài, họ mình vẫn nhìn thấy họ có nụ cười trên gương mặt, không ạ? Mình vẫn thấy cái sự tích cực dấn thân của họ về chuyện kia, mình vẫn thấy họ vui vẻ, mình vẫn thấy họ phấn chấn. Như vậy làm thế nào để phân biệt được cái an lạc hạnh phúc của một người biểu đạt bằng một cách để ngoại giao, và một người nó bỏ ra từ cái chất liệu của đời sống nội tại? Nhiều người đã đặt ra câu hỏi đó, và ngài Ca Diếp đã giải thích cái chất liệu an lạc nội tại đó là một cái chất liệu rất tự nhiên, nó tỏa ra theo một cái phản xạ mà chúng ta có thể gọi là phản xạ vô điều kiện. Nó được lặp đi lặp lại như là một cái thành quả của một đời sống hành trì đạo đức. Mà Đức Phật nói là cái con người nào đó mà giữ cái đời sống đạo đức, không hề giết hại, không hề trộm cắp, không hề lừa đảo, không hề gọi là lấy vợ chồng người khác, không hề quyến rũ, không hề tạo những cái gọi là khuấy rối tình dục, rồi không hề gọi là nói láo, nó đâm thọc, nó chia rẽ, nói lời tục tiểu, nói lời hăng học, nói lời gọi là quyên rũa, và cũng không hề sử dụng những cái chất độc tố như rượu, xì ke, ma túy, vân vân, thì người đó không bao giờ có nỗi sợ hãi cộng đồng và xã hội. Nếu mà dùng cái từ sợ hãi cộng đồng và sợ hãi xã hội, có nghĩa là chúng ta có thể hãnh diện tự hào, chúng ta có thể đứng trước mặt quần chúng mà chúng ta không bao giờ sợ người khác chỉ trích, phê bình, đánh giá. Chúng ta cũng không bao giờ sợ hãi xã hội, tức là không bao giờ sợ hãi luật pháp. Chúng ta không bao giờ sợ hãi tu đài, chúng ta không sợ hãi vì những cái sự trừng phạt từ những cái hành vi kia gây ra. Đó là một cái điều rất là phát yếu. Cho nên cái niềm vui của một người mà giữ vững được đời sống năm đạo đức đó, và đời sống tu tập cao hơn nữa, thì bỗng dưng họ không có sợ hãi. Và niềm vui đó là một cái niềm vui nội tại, nó rất tự nhiên, nó gọi là trước mặt quần chúng cũng như vậy, và sau lưng quần chúng nó cũng như vậy, không thay đổi. Còn cái người mà có niềm vui mà giả tạo đó, họ có thể rất là khổ ở trong gia đình, họ có thể gọi là không thành công trong tình yêu, họ có thể thất bại trong làm ăn kinh tế, nhưng mà là một con người ngoại giao, là một cái con người gọi là phải cần phải có đời sống giao tế này nọ, thì họ có thể có nụ cười, nhưng mà cái nụ cười của họ rất là gượng. Có thể về nhà họ có thể đập bạc, gặp mặt vợ họ có thể là quát tháo, nhưng mà gặp những cái người mà đẹp hơn họ có thể vui vẻ vô cùng. Còn cái người mà có chất tu nội tại không có chuyện đó. Đối với người mình thương cũng vậy, đối với người mình không thương cũng vậy, chứ không có hai mặt, không có kiểu mà đa nhân cách, không có như thế này và như thế khác. Tất cả cái đó nó thuộc về giác quan, cho nên chỉ cần quan sát là chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta có thấy được. Hoặc nếu như quan sát người kia khéo quá, người kia thâm thúy quá, người kia gọi là tinh vi quá, cho nên chúng ta không biết được rằng là họ thuộc về chất liệu của ăn vui thật sự hay là chất liệu của sự giả mạo. Thì chúng ta có thể thử họ bằng cách này cách kia, chúng ta chỉ cần gọi là khen và chê là chúng ta biết được liền. Nếu mà cái người mà có niềm vui thật sự từ đời sống nội tại, chúng ta khen họ, họ không bị cái khen chinh phục, họ không tự hào hãnh diện về những điều khen đó. Chúng ta phê bình họ khi họ làm một việc tốt, chúng ta chỉ trích họ khi họ làm một việc hay, chúng ta gọi là nói xấu họ khi họ làm một việc lành mà họ vẫn không buồn, không phiền não, không sợ hãi, không gì hết, thì chúng ta biết rằng là đó là con người có cái cách vui của đời sống nội tại. Chúng ta có thể nhận biết được rằng là đó là một cái gì đó nó rất là thực tế, nó hiển ra như là cái hoa người ta gọi là đến cái thời tiết mùa màng nó phải trổ thôi, hữu xạ tự nhiên hơn thôi. Đó là một cái chuyện chắc chắn mà chúng ta có thể cảm nhận, dĩ nhiên là nó hơi khó này có, nhưng mà không nghĩa là không được. Cái thứ hai đó, chúng ta cần phải xác định rằng là cái đời sống an lạc hạnh phúc mà kinh thường gọi là niết bàn, nó không phải là một cảnh giới vật lý, nó không phải là một cái không gian, mà nó là dòng chảy của tâm thức. Cái đó là cái mà rất nhiều người bị hiểu lầm. Từ cái sự hiểu lầm đó cho nên họ nói rằng là tại sao chúng ta tu mà chúng ta phải hướng về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, tại sao chúng ta tu mà chúng ta phải chạy về cái cảnh giới của niết bàn sáng soi mà không hưởng tại đây. Những câu hỏi đó là những cái nó sai với bản chất Đức Phật dạy. Đức Phật nói là niết bàn là trạng thái vắng mặt hoàn toàn các cái tâm lý âm tính như là tham sân si đố tật hơn thua danh mạnh, rồi đó là trả đũa thù hằn hiềm hận, và tất cả những tâm lý xấu đó, những hành động xấu đó, nó hoàn toàn vắng mặt từ ở hành động cho đến là đời sống của nội tâm. Và khi một con người nào làm vắng mặt hoàn toàn cái dòng chảy và biểu hiện của nó đó, dưới mọi hình thức, dưới mọi góc độ, dưới mọi cái tầng cấp, thì người đó được gọi là cái người đang sống với trạng thái an vui gọi là tuyệt hảo, an vui tuyệt đối, an vui cao nhất. Và cái từ đó Đức Phật dùng bằng khái niệm đó là niết bàn. Chỉ đó, cho nên niết bàn không phải là cảnh giới, nó không phải là Tây Trúc, nó cũng phải là Tây Phương Cực Lạc, nó không phải là hướng Đông Phương của Đức Phật gọi là dược sư gì cả, mà nó là một trạng thái an lạc của tâm. Trạng thái này nó thể hiện qua hành động, qua lời nói, qua việc làm, qua cách ứng xử, và chúng ta không bao giờ nhìn thấy được cái dấu ấn của bản ngã, của sân hận trong những lời nói, việc làm, cử chỉ, đi đứng nằm ngoài đó. Niết bàn là như vậy thôi. Cho nên là chúng ta không cần phải ngủ hướng về hướng Tây như một số vị gọi là đạo sư về tịnh độ đã dạy, muốn sanh về Tây Phương phải ngủ hướng về hướng Tây, cái đó sai lầm. Tại vì khi chúng ta thiết lập được cái tịnh độ an lạc ở trong đời sống của chúng ta, từ nhận thức, lời nói, việc làm, thì chúng ta có thể thiết lập cái tịnh độ đó ở trong ngôi nhà của mình, trong mối quan hệ của mình với vợ chồng, trong mối quan hệ mình với cha mẹ con cái, trong mối quan hệ giữa mình với những người thân, với những người dương và nước lạ. Và cái tịnh độ nó mới quan trọng. Khi chúng ta có được cái yếu tố tịnh độ trong đời sống của bản thân và mối quan hệ với người khác, thì sau khi chúng ta qua đời, dầu chúng ta có muốn hay chúng ta không muốn, chúng ta vẫn phải sanh về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Hai cái đó này nó tương thích với nhau mà. Cái dòng họ nghiệp tốt nó phải kéo chúng ta sanh về cái cảnh giới tốt. Ngoài trừ chúng ta muốn phát nguyện không về chỗ đó, chúng ta ở lại cuộc đời này để dấn thân phục vụ, thì chuyện đó là chuyện khác. Ví dụ như là trong cái chương trình mà đi nước ngoài, ví dụ đi Mỹ đi, chúng ta có nhiều cái chương trình đi lắm, đi theo dạng gọi là hát ô, đi theo dạng đoàn tụ, đi theo dạng gọi là hôn thú, đi theo dạng gọi là kinh tế, đi theo dạng du học, đi theo dạng du lịch, nó đủ loại hết trơn mà ha. Thì bây giờ mỗi một loại như vậy nó có những cái điều kiện nhất định, và nếu như chúng ta đáp ứng được điều kiện đó thì bỗng nhiên chúng ta được qua nước Mỹ thôi, đó là chuyện tất yếu thôi. Cho nên cái hạt giống tịnh độ trong đời sống hiện tại đó, nó quyết định cái tịnh độ ở cái chỗ khác sau khi chúng ta qua đời. Và khi chúng ta có được tịnh độ hiện tại thì cái tịnh độ qua sau khi chúng ta qua đời là không cần thiết nữa. Thế mà chúng ta sống để được an lạc hạnh phúc ở cái đời này, bởi vì cái đời nó quá khổ đau, nó quá bất hạnh, nó quá nhiều nghiệp chướng, nó quá nhiều cái lận đận, cho nên phải thiết lập tịnh độ này. Nhưng mà nếu như không có một cái mẫu hình tịnh độ ở cái chỗ Tây Phương đó, thì bỗng dưng chúng ta khó có điều kiện để phấn đấu tạo lập tịnh độ hiện tại. Cho nên là cái kia chúng ta vẫn phải cần. Có được cái này thì chúng ta có được cái kia. Do đó không cần phải hướng về Tây Trúc. Bởi vì qua bên Ấn Độ với vị tìm Phật khó vô cùng. Đó là sự thật á. Chúng tôi đã từng ở Ấn Độ 8 năm. Tới 4 cái Phật tích á, chúng ta thấy gì? Gạch vụn, Thế vì những cái công trình gọi là tâm linh, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, văn học, giáo dục Phật giáo trở thành những cái đống gạch vụn đổ nát đó. Bởi vì Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 đã tàn phá tất cả những thứ này. Bởi vì họ nhìn thấy được cái kinh nghiệm khổ đau của Ấn Độ giáo trong quá khứ. Khi mà đạo Phật có một cái chỗ đứng trong cái nền văn hóa tâm linh của người Ấn Độ, thì lúc bấy giờ cái nền văn hóa Ấn Độ giáo là không còn là gì nữa cả. Bởi vì đó là nền văn hóa là của phân biệt chủng tộc, đó là nền văn hóa của phân biệt đối xử nam nữ, trọng nam khinh nữ, đó là nền văn hóa của chuyện mà lợi dụng sức lao động của nhau thông qua tôn giáo và tâm linh. Cho nên đạo Phật đi ngược lại với những truyền thống này. Do đó đạo Phật đã được quảng đại quần chúng chấp nhận, chấp nhận như là một cái điều kiện để làm cho đất nước Ấn Độ trở thành một đất nước hùng dũng nhất trong lịch sử của họ bao nhiêu ngàn năm qua. Cho nên là Ấn Độ giáo có thể còn giữ nguyên cái công trình kiến trúc nghệ thuật của họ khi họ giáo có mặt. Bởi vì thay thế một ông Phạm Thiên là một ông Chúa Trời thành một ông Ma La không khó. Bởi vì bản chất của Chúa Trời giống nhau thôi, bản chất của nhất thần đạo là giống nhau thôi. Nhưng mà thay thế một cái ông gọi là Phủ Định Thượng Đế thành một ông A-la là chuyện khó vô cùng. Cho nên tốt nhất là triệt tiêu ông Phật trước nào, triệt tiêu đạo Phật, triệt tiêu công trình giáo dục đạo Phật, triệt tiêu những cái đóng góp của đạo Phật trong xã hội. Cho nên chúng ta thấy là cái thư viện lớn nhất của Phật giáo lúc bấy giờ đó là Đạt Na Lăng Đà đã bị đốt cháy suốt 3 tháng liền liền như vậy. Vì biết là biết bao nhiêu cuốn kinh sách đã bị đốt đi, cháy mà 3 tháng là vậy, cái đám cháy nó phải nhỏ. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ chỉ trong vòng có bao nhiêu phút, quý vị thấy là trở thành một đống cho vụn. Còn đây cháy 3 tháng là chuyện kinh khủng lắm, chưa từng có trong lịch sử. Là thiêu đốt văn hóa lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Còn cái chuyện mà đốt sách chôn học trò của Tăng Tiểu Hoàng chẳng thấm báo vào đâu cả so với cái chuyện mà Hồi giáo đã đốt cái nền văn hóa của đạo Phật ở Ấn Độ. Cho nên chúng ta có hướng về đề trước của ông gặp Phật ở đâu cả. Mà chúng ta muốn gặp Phật, chúng ta phải gặp Phật qua hành động, qua sự dấn thân, qua sự phục vụ, qua sự đời sống đạo đức, qua những cái hành trì, qua những đề nhóm công đức. Nếu chúng ta có những cái đó là chúng ta gặp Phật ở trong giấc ngủ, gặp Phật ở trong việc làm, gặp Phật ở nhà, gặp Phật ở chùa, gặp Phật giữa chúng ta với những người khác. Còn nếu chúng ta không có những chất liệu này, dầu mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật, gặp Phật 5 lần, 7 lượt, gặp suốt 2 tiếng, 3 tiếng, 5, 7 tiếng cũng không thấy Phật ở đâu. Gặp toàn là Phật xi măng, Phật cốt sắt, Phật đồng, Phật vàng, Phật kim cương, Phật đá không. Còn Phật thiệt, Phật giác ngộ gặp. Cho nên chúng ta phải cần những vị Phật vàng, Phật đồng, Phật đá để nhớ đến ông Phật thật ở trong con người của mình, để nhớ cái chất liệu Phật mà thông qua cái sự giá trị phục vụ và đóng góp. Cái đó mới thật sự là đạo Phật. Còn đạo Phật mà theo kiểu mà mình hướng về tề trúc để có được đạo đức, hướng về tề trúc để có được là phước báo, thì đạo Phật đó là đạo Phật của những người bình dân, những người chưa hiểu đạo Phật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ sợ chuyện đó. Còn cái chuyện mà gọi là họ đi theo tôn giáo nào, họ có những giá trị tâm linh đó, dĩ nhiên là một sự thật. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ đánh đập các tôn giáo với nhau. Bởi vì mỗi tôn giáo có một chức năng, mỗi tôn giáo có một giá trị. Chúng ta có thể gọi mỗi bác sĩ giống như nhau, như là bác sĩ là một bác sĩ, bác sĩ Minh Quang cũng là một bác sĩ, những bác sĩ khác cũng là bác sĩ, cái từ bác sĩ là giống nhau. Nhưng mà cái chức năng của các bác sĩ này có giống nhau không? Bác sĩ Minh Quang có thể là một bác sĩ gia đình, còn bác sĩ đây là một bác sĩ gọi là specialist, ví dụ vậy, trong một lĩnh vực nào đó. Và trong các specialist, thậm chí trong một lĩnh vực cũng không ai giống ai cả. Mỗi người đóng một chức năng, mỗi người đóng một chức nghiệp, mỗi người đóng một giá trị phục vụ thôi. Cho nên tôn giáo ra đời cũng như vậy đó. Nếu như ai mà có muốn gọi là con đường dấn thân phục vụ, là chức tước danh vọng quyền thế địa vị trong xã hội, tốt nhất là theo đạo Khổng và đạo Thiên Chúa Giáo. Hai tôn giáo này nó giống nhau hết, là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn Thiên Chúa Giáo qua cái tề gia trị quốc bình thiên hạ, họ còn thiết lập cái ngôi nhà của Chúa ở trên mặt đất này bằng cách là bành trướng đạo, thông qua con đường của quân sự, thông qua con đường của thôn tính, thông qua con đường của biến nước khác thành một thuộc địa. Như chúng ta đã thấy trong lịch sử khổ đau của nhân loại, từ thời cổ đại cho đến thời trung cổ cho đến thời cận đại, bao nhiêu cái cuộc mà xâm lăng đều gắn liền với tôn giáo. Đó là một sự thật, dù chúng ta có chấp nhận không chấp nhận, nó là một sự thật. Và nếu chúng ta muốn trở thành một con người gọi là ẩn dật, không còn mà đến danh vị địa vọng chức tước quyền thế, chúng ta nên đi theo đạo lão, bởi vì đạo lão là đạo tu tiên. Rồi nếu chúng ta muốn trở thành những con người mà lợi dụng vào cái giá trị tôn giáo để cưỡng bức sức lao động của những người nghèo khó, thì chúng ta nên theo cái đạo của Ấn Độ giáo. Hoặc là nếu chúng ta muốn tìm cái giá trị tâm linh theo một cách thức của những người Ấn Độ, thì chúng ta theo Ấn Độ giáo. Nó có nhiều giá trị khác nữa. Còn theo đạo Phật thì chúng ta có rất nhiều thứ. cho đạo Phật nó cũng có nhân bản thông qua đời sống của năm điều kiện đạo đức, nhân bản thông qua 10 điều giới thập thiện, nhân bản thông qua gọi là bát chánh đạo, nhân bản thông qua gọi là lục độ, nhân bản thông qua là tứ giới pháp, đủ loại nhân bản ở cái cấp thấp, cấp cao, cấp vừa, ở dấn thân, ở cái lo cho mình, ở cái lo cho tha nhân, cái cấp nào cũng có hết. Nhưng ngoài cái nhân bản, chúng ta còn có giá trị siêu nhân bản, tức là giá trị trở thành thánh hóa, thì chúng ta trở thành những người tu. Ngoài cái chuyện mà giới hạn của người tại gia, chúng ta còn phải tu tập giới hạn của người xuất gia, là chấm dứt cái con đường dục tính để chuyển con người phàm phu trở thành con người thánh tính hoàn toàn. Thì nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Thì chúng ta muốn trở thành con người của đời sống nội tại, thì trong là Phật với cách thức tại gia hay là xuất gia, chúng ta vẫn có thể thiền quán, vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể là chi chú, vẫn có thể làm những công đức phước lạc, thì chúng ta có được thêm những giá trị tâm linh khác. Cho nên giá trị tâm linh nào cũng có trong đạo Phật cả. Cho nên đó là mỗi một tôn giáo có một chức năng. Đừng bao giờ chấp nhận cái câu nói rằng tôn giáo nào cũng dạy người ta lấn át làm lạc, tôn giáo nào cũng giống như nhau là sai lầm. Không giống đâu, khác nhau lắm. Khác nhau từ cái phương pháp cho đến cách thức hành trì, khác nhau từ cái lịch sử cho đến trong thực tế, khác nhau từ cái cách biểu đạt cho đến những điều mà gọi là mặt trái bên sau, nó rất là khác nhau. Chúng ta không dám nói là đạo Phật là đạo hơn hết trong các tôn giáo, nhưng mà nếu chúng ta cho rằng đạo Phật bằng các tôn giáo là chúng ta khinh thường Đức Phật, chúng ta đánh mất cái cửa ngõ gọi là giá trị mà Đức Phật đã đóng góp cho cuộc đời. Cho nên là mình phải tin rằng là có nhiều giá trị khác nhau, và theo giá trị nào thì chúng ta có được cái kết quả của giá trị đó. Có những cái chúng ta tưởng là giá trị nhưng mà nó chỉ là một cái bánh vẽ, mà bánh vẽ là bánh không ăn được. Dù nó vẽ to như là một cái burger của Mỹ, nhìn từ xa mình thấy nó bự dần dần, muốn làm tắt lệ có chút xíu, muốn ăn no phải mua 2 cái phải tốn 2 lần tiền. Nó vậy đó, có những bánh vẽ vậy đó, không phải đơn giản. Cho nên nó là chúng ta không cần phải chứng minh rằng là nó có một cái đề sao hay không. Chúng ta có thể nói rằng là một cách rất là đơn giản, chúng tôi xin như một ví dụ. Nếu như là trong quá khứ chúng ta đã từng học tiếng Anh, dĩ nhiên là học có mục đích của người học đó là để có được việc giao tiếp với người nước ngoài, học để sau này đi qua Mỹ, học để sau này trở thành một nhà hướng dẫn du lịch, v.v. nhiều cái mục đích khác nhau. Chúng ta học xong rồi, chúng ta bỏ luôn 10 năm không có điều kiện để sử dụng. Rồi sau đó chúng ta phải đi nước ngoài để xong. Rồi bây giờ chúng ta phải vào lớp học lại. Khi mà chúng ta vào lớp học lại, chúng ta có những người bạn đồng học phải không ạ? Những người bạn đó có thể là lần đầu tiên vào học tiếng Anh, giống như chúng ta, hoặc là giống như người khác. Và dĩ nhiên là hai người học trong tình huống này nó khác nhau hoàn toàn. Cái người mà đã từng học tiếng Anh 10 năm trước, bây giờ học lại lần thứ hai, người đó sẽ bắt được cái kiến thức tiếng Anh nhanh hơn, hiểu nhanh hơn, dạng dĩ hơn, hơn là cái người mới học lần đầu tiên ở trong cuộc đời của mình. Là bởi vì cái giá trị hạt giống kiến thức về tiếng Anh nó đã được gieo trồng ở trong tâm thức, và nó lưu giữ, và do đó nó có thể gọi là phát hiện, nó có thể được trưởng thành khi mà có một chất xúc tác của một người thầy dạy tiếng Anh, của cái trường lớp tiếng Anh đang diễn ra. Thì tương tự như vậy, cái hạt giống trong quá khứ và hạt giống trong hiện tại này á, nó tiếp nối với nhau đó. Và trong cái truyền thống Tây Tạng đã giúp chúng ta chứng minh được chuyện đó rất là thành công. Có một vị lạc ma tái sanh, chúng tôi đã quên tên. Vị hòa thượng này có một cái lòng nhân từ, mà nhất là rất là thích về thiên nhiên cây cỏ. Và trong các loại hoa thì hòa thượng này thích loại hoa hướng dương. Cái loại hoa làm cho người thị nở một nụ cười. Hoa hướng dương giống như hoa mặt trời to phải không ạ? Cái sắc nó màu vàng. Cái thứ hai nữa nó giống như nụ cười đó. Cho nên hòa thượng này là tu theo hạnh là niềm vui. Cứ gặp cái hoa là gọi là luyện cái nụ cười của mình, làm sao cho nó nở rộ, làm sao cho nó hạnh phúc, làm sao cho cái người thấy mình cười cũng được vui theo nữa. Cho nên hòa thượng cứ mỗi lần cười là ngã cái người ra như thế này, cười kha khả ngã ra. Thì khi mà vị này qua đời đó, vị này cũng gọi là lập di chúc, cho biết rằng là tôi sẽ tới thân vào con cái, làm con cái của nhà A, nhà B, nhà C, ở cái nơi nào đó cách đây bao nhiêu dặm, đến năm tháng nào đó thì quý vị đến thì gặp tôi. Thì khi mà đến như vậy, dĩ nhiên là trong một làng nó vẫn có những trường hợp ngẫu hợp, đó là có nhiều gia đình cũng có con cùng một tháng sanh ra, cùng một năm sanh ra. Cho nên làm thế nào để biết rằng là ai là người tái sanh thật? Thì lúc bây giờ Phật giáo Tây Tạng có cách để mà xác định rằng là cái hạt giống của cái ông gọi là tiền thân và hạt giống của ông này nó là một, nó thống nhất với nhau. Thì lúc đó đó, người ta sẽ cho các vị mà ứng cử viên của tái sanh đi vào một cái vườn hoa. Nếu như những cái cậu bé này là không phải là người tái sanh thật á, đi ngang qua bông phú dương đâu khoái đâu, mà nó khoái bông hồng, bởi vì trong đó nó có chất liệu của tình yêu, nó có chất liệu của sự lãng mạn, nó có chất liệu của cái gì đó đó, nó liên hệ cái nền văn hóa của bông hồng thì bỗng nhiên nó chọn bông hồng à, chứ nó không chọn cái bông phú dương. Còn đứa nào mà nó thích màu mè hoa lá hẹ đó thì nó thích cái hoa cẩm chướng, hoa mười giờ, thí dụ vậy. Đại khái là mỗi sự nó khác nhau, nhưng mà chỉ có cái chú tiểu mà là hậu thân của người kia thiệt đó, bỗng dưng sẽ thấy cái hoa hướng dương là khoái rồi. Và người ta quan sát, chúng tôi đã coi cái thước phim video đó, chúng tôi thấy nó rất là hay. Là chú tiểu này nhìn thấy sáng mắt lên liền, anh đang buồn ngủ mà nhìn thấy sáng mắt liền à, chứ đâu lúc đó đâu hề có cái nước dầu thơm đâu, mà người ta mở cái con mắt ra sáng lên, anh ta cười một cái, anh ta cũng ngã cái người đó như này cực khá khả cả. Thì cái hình ảnh đó mà chúng ta quay lại hai cái thước phim của cái ông hòa thượng cười khá khả và chú này cực khả theo một cách thế, theo một tư thế không khác nhau, thế vậy thôi à. Cái chất liệu cá tánh nó được nuôi dưỡng, nó được truyền thừa từ đời này sang đời kia, đó là một sự thật. Nếu chúng ta đã từng có một cái cá tánh ở trong quá khứ 30 năm trước, và bây giờ chúng ta vẫn còn cái cá tánh đó, người khác có thể nhận dạng chúng ta một cách rất là dễ dàng không? Có nhiều người chỉ thích đeo cái mặt kính gọi là nó cũ cũ ha. Giờ có tiền cũng không thèm đem cái dạng phải là hà tiện, nhưng mà thích đem cái cũ, bởi vì cái cũ nó hợp với gương mặt, cho nên nhìn vào cái cũ đó là chúng ta biết rằng là đây là cái người mình cách đây 10 năm mình đã gặp qua. Hai cái chất liệu đó nó được giữ lại. Dĩ nhiên có nhiều người sau khi mà sống trong một môi trường hoàn cảnh xã hội mới đó, thì họ sẽ có thêm những cái cá tính mới, và họ có thể bỏ đi cái cá tính cũ, nhưng mà cái chất liệu nó vẫn còn giữ lại. Cho nên mình thông qua cái đó mình vẫn nhận biết người này, thì người mà mình quen. Chúng tôi có xem một cái bộ phim của Hollywood, không nhớ tên gì lâu quá quên. Nó nói về cái mặt trái của những người làm phản gián. Cái thứ hai nữa là nó phản đối về cái công nghệ gọi là biến đổi gen ở trong cơ thể của con người. Cái anh A đó là bên đó là chính nghĩa, anh B là bên phi nghĩa. Hai này là đạo gián, là kẻ thù của nhau. Rất là tài. Mỗi bên đó đều có được những anh bác sĩ rất là giỏi thay đổi gen, gọi là làm những cái gương mặt giống như cái anh kia để giả dạng làm chồng của cái người vợ của anh kia, để lấy những cái thông tin gọi là chính trị quân sự trong đó để mà giết cái phe đối lập của mình. Và hai bên đang trên một ván bài lật ngựa với nhau. Như vậy là làm thế nào để cho hai bà vợ của người này biết rằng là cái ông này phải là chồng của mình? Khó vô cùng không à, nhưng mà có thể kiểm chứng được. Bởi vì khi mà chúng ta đổi cái gương mặt, chúng ta đổi cái giọng theo cái kiểu mà cấu trúc biến đổi gen, cái này là một cái khoa học diễn tưởng thôi, thì chúng ta có thể làm cho người kia không nhận dạng được. Nhưng mà có những thói quen là chúng ta không thể nào bắt chước được không ạ? Bởi vì cái anh chính nghĩa này, ảnh có một cái cách biểu đạt cái tình yêu của ảnh đối với người vợ rằng trước khi ảnh đi làm là ảnh thường ảnh vuốt mặt cái vợ bên trái như thế này, vuốt một cái hung một cái rồi mới đi. Đó. Rồi khi mà cái người chồng bị gọi là bị bắt, và cái anh gián điệp kia đổi gen gọi là làm theo cái hình thù của mình, cho nên đó là anh chồng này ảnh mới là báo cho những người khác về, báo vợ mình biết là cái anh mà đang sống không phải là chồng của chị đâu, còn tôi mới là chồng thiệt mà. Nhưng mà cái người kia đâu có tin, không tin, nó là cái gương mặt, cái giọng nói, cái tướng đi y hệt, làm sao tin được. Thì lúc đó anh này ảnh mới nhớ là một cái cách, ảnh gợi lại là bây giờ em hãy coi cái cách mà lúc mà ảnh đung hem như thế nào, thì em sẽ biết là anh đó là thiệt hay giả thôi. Lúc bây giờ chị này mới có một cái chìa khóa để xác định, thì lúc mà anh ta hung cấp đánh búa cho ông cây giúp gì hen như thế này nữa, họ mới biết là như vậy cái chất liệu, cái thói quen của người kia và người này là hoàn toàn khác nhau. Như vậy là hai con người dù có cùng một gương mặt, nhưng một giọng nói, một tướng đi giống như nhau, cho nên là cái thói quen nó được truyền thừa từ cái đời này sang cái đời kia. Chính vì thế mà chúng ta thấy là tại sao có những đứa bé đó, nó vừa lọt lòng mẹ là nó ghiền cà phê rồi, không à, đâu có ai dạy nó về cà phê đâu mà nó ghiền cà phê. Còn đứa bé mà nghe cái mùi bia lên là cái là nó bò lại, nó thích liền. Rồi có những đứa bé mà nó thấy lúc mà trong cái ngày mà làm lễ thôi nôi đó, nó thấy cây viết là nó lại giật cây viết. Nhưng mà có đứa thì lấy cây cuốc, bởi vì cái hạt giống nông phu của nó nhiều quá. Có đứa thì cầm con dao, có thể anh này làm đồ tể đâm thuê chém mướn như là dân anh chị. Có đứa thì chọn cái đờn, bởi vì có thể là một anh nhạc công, một anh nhạc sĩ chẳng hạn. Thì cái hạt giống nào nó nhiều thì bỗng dưng nó phải có cái thói quen để nó chọn những cái gì nó hợp với cái đó. Chứ cái tục thôi nôi ở trong nhà Phật đó, nó đã được ảnh hưởng rất là nhiều ở trong đời sống của dân gian Việt Nam như một cái cách để hướng nghiệp con em của mình. Nhưng mà rất tiếc á, trong dân gian người ta lại sử dụng cái thoi đòi như là một cái dịp để trò chuyện lẫn nhau. Bà con lối sớm, anh em bà bạn bận rộn quá đi, không có dịp thăm lại với nhau, nhân cái cơ hội mà là 12 tháng tuổi của đứa con mình, cho nên mình lại mình ngồi mình là tán dóc nè, mình tâm sự là mình ăn nhậu nè, mình đánh bài đánh bạc nè, đứa cuộc hay thì phải lo cho đứa bé thì mình làm vui cho chính mình nè, cho nên nó lợi dụng chứ không phải là mình chăm sóc. Thì khi mà mình hiểu được cái đạo lý, cái hạt giống nó bị truyền thừa thông qua cái quán tính của thói quen, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải có trách nhiệm với đứa con của mình hơn. Tại sao chúng ta phải nuôi nó? Là bởi vì nếu nó gặp con dao nhiều thì cái hạt giống sân hận, trả đũa, vị kỷ, đâm thuê, chém mướn nó rất là nhiều. Do đó muốn cho nó trở thành một đứa con khôn ngoan và có giáo dục thì chúng ta phải đầu tư cho nó học 10 lần so với những đứa em khác. Thì cái hạt giống mới này nó mới được gọi là thiết lập và là xóa đi cái hạt giống cũ trong quá khứ. Còn bằng không thì nó có khuynh hướng là bỏ học, nó ham chơi, nó sẽ dễ la cà với bạn xấu và nó sẽ dễ bị hư đốn khi có một cái điều kiện nhỏ thôi. Đó. Nên như vậy là cái tục đó chính là một cái phong tục của Phật giáo, nó liên hệ đến cái giáo dục chức nghiệp của những bậc phụ huynh khi mà con em mình còn còn nhỏ, vừa mới lọt lòng người mẹ. Cho nên là thông qua cái chuyện đó chúng ta biết rằng là cái giá trị của sự luân hồi là một cái khó khăn. Trong khi đó các tôn giáo khác chỉ dạy có hai cái khả năng thôi, đó là một là chúng ta bị đọa vào cái địa ngục, quả ngục đời đời nếu chúng ta không tin Chúa, nếu chúng ta không tin Đấng Allah. Hai là chúng ta sẽ về thiên đàng để hưởng được cái lạc hạnh phúc khi chúng ta có được niềm tin và làm theo những gì mà Chúa dạy trong kinh điển. Đó là cái học thuyết về hậu sanh, về đời sau của các tôn giáo nhất Phật và đa phần nói chung. Nhưng mà nhà Phật nói rằng là có tất cả là năm loại hình của sự sống. Chúng ta có thể đào thai làm một con người, chúng ta có thể đào thai làm con người ở các hành tinh khác, chúng ta có thể trở thành các vị thần, chúng ta có thể trở thành các loài động vật, chúng ta có thể trở thành hồn ma bóng vía không siêu sanh thoát phạt được, khổ đau cùng cực. Thành năm loại hình đó nó lệ thuộc một cách rất là tương hợp chính xác về những cái hành động mà chúng ta đã làm ở trong hiện tại này cũng như trong quá khứ, nó phối hợp lại với nhau để nó quyết định, nhưng mà không có ai can gián vào trong cái quá trình quyết định đó đâu. Cho nên là chúng ta tin rằng là những cái gì mà chúng ta làm nó sẽ có kết quả ở trong hiện tại và tương lai. Và chúng ta có thể nói là tại sao nó có hiện tượng thiên sai quan biệt trong xã hội, tại sao nó có những cái chủng loại khác nhau, mỗi chủng loại có một cái cá tánh tập thể rồi có những cá tánh riêng của nó, thì chúng ta nói rằng là do nghiệp tạo ra cá tánh, do nghiệp tạo ra chủng loại, do nghiệp tạo ra chức năng, do nghiệp tạo ra nghề nghiệp, do nghiệp tạo ra giá trị và hạnh phúc, do nghiệp tạo ra những khổ đau trong cuộc đời này. Chỉ có nghiệp là tức là hành vi thôi. Nhưng mà Đức Phật nói là cái hành vi mà con người tạo ra đó, nó có thể được chuyển hóa, nó có thể được thay đổi, nó có thể được cách tân, nó có thể được làm đổi mới, nó có thể đi ngược lại khuynh hướng ở trong quá khứ. Cho nên là cái nghiệp mà Đức Phật quy định đó, Đức Phật khởi xướng đó, là một cái dòng chảy, chứ không phải là một cái định nghiệp, một cái định mệnh, một sự an bài, một sự sắp đặt mà con người không thể vùng vẫy nổi. Cho nên là cái học thuyết nghiệp trong đạo Phật nó khác hoàn toàn với học thuyết nghiệp của Ấn Độ giáo, của Nho giáo, của các tôn giáo ở Đông cũng như Tây, xưa cũng như là nay, nó rất là khác. Do đó đó, nếu chúng ta được đặt những câu hỏi rằng làm thế nào để chứng minh rằng là cái người tu sẽ được an vui hạnh phúc, người tu đây là một hành giả đó có thể là một người tại gia, có một người xuất gia, như vậy người tu là cái người vào trong chùa ảo, thì chúng ta có thể nói là qua cái cách mà người kia đang sống, qua cái hạnh phúc mà người kia đang có, qua cái biểu đạt mà người kia đang dấn thân hành trì đi đứng nằm ngoài, chúng ta có thể thấy được tất cả những điều đó. Dĩ nhiên là trước mặt quần chúng chúng ta có thể giả trang, chúng ta có thể tạo cái niềm vui, chúng ta có thể có được nụ cười, chúng ta có cái cây lọ, nhưng mà trong lúc mà chúng ta ở một mình chúng ta không giấu được chuyện đó. Cho nên cái người mà tu thật thì sẽ có được ăn vui trước mặt quần chúng và có được ăn vui ở sau lưng quần chúng. Họ có thể làm những việc làm trước mặt quần chúng và sau lưng họ có thể làm nhiều hơn nữa cả. Thì cái người đó là cái người mà có giá trị thật sự. Còn có người mà giả dạng để mà được người ta cung kính, cúng dường, tôn trọng hoặc là tán dương, thì những người đó đó là người khổ đau. Bởi vì họ chỉ ăn được cái bánh vẽ của hạnh phúc thay vì họ phải là cái thực tại của hạnh phúc. Đó là một cái sự thật chúng ta có thể để ý là chúng ta sẽ biết. Còn nếu như cái người kia khéo quá thì chúng ta có những phương pháp để thử, để nhử. Cái Phật dạy nhiều phương pháp để nhử lắm. Cứ lại thử tán vào mặt tay người kia coi có còn sanh không. Chiến liền nè. thật ha, chứ là có nhiều cách để giữ đó. Đó, hoặc là gọi là cứ đem tiền thả cho người kia, mà người kia gọi là lấy tiền để làm việc công đức phước báo, mà không phải lo cho bản thân của mình, thì biết là người này không còn lòng tham nữa. Còn không mà có tiền cái ngày hôm sau thấy là có xem ra tốt, còn cái áo mới hơn thì biết được thôi, cái người này làm từ thiện không đảm bảo, đụng chỗ nào dính nước mắm chỗ đó là nguy hiểm lắm, thế vừa vậy. Cho nên là chúng ta có gì cách thử lắm. Nên cái giá trị của hành động đó, nó là một cái quy luật để chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm. Còn ai cho rằng chết là hết, như những chủ nghĩa vô thần khoa học hay những chủ nghĩa nào đó không cần thiết, mà cho rằng chết là hết, thì cái trách nhiệm đạo đức của người đó có thể bị buông rơi. Và do đó người đó có thể tạo việc ác, người đó có thể làm việc xấu, người đó có thể là không sợ tội lỗi, người đó có thể làm những cái việc mà con người không cần muốn trong cuộc đời này. Cái hậu quả của đó là cái nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói rằng ai cho rằng mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này diễn ra một cách ngẫu nhiên, người đó sẽ tạo cái khổ đau cho cuộc sống. Ai cho rằng mọi sự vật hiện tượng này được diễn ra theo một sự định luật của Thượng Đế, thì người đó cũng tạo cái khổ đau một cách tương tự. Là bởi vì cái người mà tin theo thứ đó đó sẽ không bao giờ có nguyện vọng, không bao giờ có mong muốn gọi là làm những điều mà mình chưa được làm, hoàn thành những việc mà mình chưa phải hoàn thành, và họ trở nên một người rất là tiêu cực, an phận thủ thường, đặt cái hạnh phúc khổ đau của mình trên cái sự hên rưu ba rủi là gọi là một cái điều không nên. Còn theo tinh thần nhà Phật á, chúng ta có thể nhìn thấy được những cái mà chúng ta đang có nó liên hệ rất là nhiều trực tiếp hoặc trực tiếp với những cái mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Còn những cái chúng ta đang làm nó sẽ liên hệ và quyết định những cái mà chúng ta sẽ có và không có ở trong tương lai. Nó là một quy luật của nhân quả rất là tất yếu. Có thể chúng ta không thấy nó liền nhưng mà nó sẽ có. Cho nên đó là cái giá trị của tu tập là một cái sự chuyển hóa. Cái dòng chảy đó nó có. Nó có tùy thuận theo cái điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Có điều kiện, có môi trường, có hoàn cảnh nó sẽ xuất hiện, còn không có nó sẽ ẩn náu ở trong cái tức độ đó. Mà mình nhìn thấy không có nó mình tưởng là không có thật, là không đúng. Ví dụ chúng ta thấy cái dòng điện, khi cái bóng đèn bị hư á, chúng ta nói là dòng điện không có là chúng ta sai. Tại vì không có công tắc để mặc cái đó lên, hoặc là thiếu cái con chuột để làm cho đèn sáng, hoặc là cái đèn nó bị chết, nó bị đứt bóng. Còn khi mà ba điều kiện này có, dòng điện không bị đứt ở chỗ này chỗ kia, chúng ta chỉ cần bắn một công tắc, thậm chí là chúng ta làm cho cái đèn ở trên bàn thờ khiều khiều nó vô thôi. Đèn Mỹ xịn, khiều lên là bật sáng, khiều ba cái nó sáng trưng, khiều cái thứ tư nó tắt luôn. Thì nó là như vậy. Dạ. Yeah.